Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Bản tin cho biết Anh lên tiếng đã kích Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong khi Thủ tướng nước này loan báo trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan đến vụ một cựu điệp viên bị đầu độc mà Anh nói do Nga chịu trách nhiệm, trong một diễn biến cho thấy quan hệ hai nước đang ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Trong khi đó, tại Việt Nam, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị khởi tố vụ doanh nghiệp nhà nước Mobifone mua AVG sau khi đưa ra kết luận chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ chuyển nhượng cổ phần. Khánh An sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Anh nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư rằng việc một chất độc thần kinh cấp quân đội được sử dụng trong một âm mưu nhằm thủ tiêu một cựu điệp viên người Nga là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và phải là lời cảnh báo cho cộng đồng quốc tế. Hội đồng và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã lên án những vụ Nga vi phạm luật pháp quốc tế với tần suất đáng báo động. Hành vi liều lĩnh của nước này là một sự sỉ nhục với tất cả những gì mà cơ quan này đại diện, Đại sứ Anh Julian Brathwaite nói. Anh đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga hôm thứ Tư sau khi quá hạn chót nửa đêm do Thủ tướng Theresa May đưa ra mà không có lời giải thích nào từ Moscow về việc một chất độc thần kinh từ thời Xô Viết đã được sử dụng để tấn công một cựu điệp viên Nga. Thủ tướng Theresa May nói rằng có nhiều khả năng Nga đứng đằng sau vụ hạ độc ông Sergei Skripal và con gái bằng một chất độc thần kinh do quân đội Xô Viết bào chế. Nga phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào, nói họ sẽ không hồi đáp tối hậu thư của bà May cho đến khi nhận được các mẫu chất độc thần kinh, và thực tế là đang thách thức Anh đưa ra những biện pháp trừng phạt áp đặt lên những lợi ích của Nga. Đại diện của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không đề cập đến vụ việc trong bài diễn văn của ông tại diễn đàn ở Geneva, nhưng tập trung vào những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Mỹ gốc Phi tại Mỹ. Ông Braithwaite liệt kê một loạt những chỉ trích nhắm vào Nga mà cũng được các nước khác, kể cả Mỹ, đề cập tới. Từ Ukraine tới Syria và giờ là Anh Quốc, Nga vẫn là một thế lực vô trách nhiệm gây bất ổn trên thế giới, hành động mà không kể gì đến chủ quyền của các nước khác và tính mạng của người sống trong biên giới của các quốc gia đó. Jason Mack, bí thư thứ nhất của phái bộ Mỹ tại Geneva, phát biểu. Trong một bài diễn văn vào tuần trước, ông Zaid Raad Al Hussein, Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án điều mà ông gọi là một chiến dịch bạo lực và đe dọa được dàn dựng và có phối hợp nhắm vào một tổ chức nhân quyền hàng đầu của Nga, Trung tâm Nhân quyền Tưởng niệm ở Chechnya, Ingushetia và Dagestan. Ông Zaid nhắc đến các cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18 tháng 3, cũng kêu gọi Moscow đảm bảo rằng người dân được phép tụ tập ôn hòa và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ. Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga, là vụ trục xuất lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Sự việc này báo hiệu mối quan hệ giữa hai nước sụt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua sau một vụ tấn công hóa học nhắm vào một cựu điệp viên người Nga ở miền nam nước Anh. Thủ tướng Theresa May chỉ đích danh Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư khi bà vạch ra một loạt các biện pháp trả đũa trong nghị viện. Nga phủ nhận mọi sự can dự trong vụ tấn công nhắm vào cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông Yulia. Hai người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện kể từ khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh hôm 4 tháng 3 trên một băng ghế ở thành phố Salisbury, miền nam nước Anh. Bà May loan báo các biện pháp bao gồm phong tỏa các tài sản của nhà nước Nga đề ra mối đe dọa về an ninh, các luật mới nhằm chống lại các hoạt động thù địch của nhà nước và giảm quy mô tham dự của Anh tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup ở Nga. Trước đó, bà đã ra hạn chót cho Moscow tới nửa đêm ngày thứ Ba để giải thích chất độc thần kinh Novichok đã được đưa vào sử dụng trên đường phố Salisbury như thế nào, nói rằng hoặc là nhà nước Nga chịu trách nhiệm, hoặc là họ đã mất quyền kiểm soát chất độc này. Phản hồi của họ cho thấy họ hoàn toàn coi thường tính nghiêm trọng của những sự kiện này, bà May nói trong một phát biểu trước nghị viện. Họ phản hồi về vụ chất độc thần kinh cấp quân đội được sử dụng ở châu Âu với thái độ mỉa mai, khinh thường và thách thức. Bà May nói kết luận khả dĩ duy nhất là nhà nước Nga chịu trách nhiệm về vụ mưu sát hai cha con Skripal và gây tổn hại đối với Nick Bailey, viên cảnh sát đang trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị phơi nhiễm chất độc thần kinh này. Đây là hành động sử dụng vũ lực phi pháp của nhà nước Nga chống lại nước Anh, bà May nói. Đại sứ quán Nga tại London mô tả các bước mà bà May tuyên bố là không thể chấp nhận được, không thỏa đáng và thiển cận. Moscow đã nhiều lần cảnh báo London là họ sẽ trả đũa. Anh, nước đã nhận được những tuyên bố ủng hộ từ Mỹ, Liên minh châu Âu và NATO, cho biết sẽ tìm cách điều phối một phản ứng quốc tế về vụ tấn công này. Bà May nói tổ chức cấm vũ khí hóa học đã được thông báo về các phát hiện của Anh và sẽ xác minh phân tích của nước này về chất hóa học được sử dụng trong vụ tấn công. Ông Skripal đã tiết lộ danh tính của hàng chục điệp viên Nga cho Anh trước khi bị bắt ở Moscow và sau đó bị bỏ tù vào năm 2006. Ông được trả tự do trong một cuộc trao đổi gián điệp vào năm 2010 và ẩn cư ở Anh. Vụ tấn công ông đã được so sánh với vụ ám sát ông Alexander Litvinenko, một người chỉ trích ông Putin, người qua đời ở London vào năm 2006 sau khi uống trà xanh tẩm polonium đồng vị 210 phóng xạ. Nga đã từ chối dẫn độ hai người Nga được Anh xác định danh tính là những kẻ giết người. Bà May cho biết 23 nhà ngoại giao này được xác định là các nhân viên tình báo không khai báo, có một tuần để rời đi và bước đi này sẽ gây tổn hại đến năng lực tình báo của Nga ở Anh trong nhiều năm. Đây là vụ trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Anh lớn nhất kể từ năm 1985, khi 31 nhà ngoại giao từ Liên bang Xô Viết cũ bị buộc phải rời đi. Bà May cũng nói Anh sẽ rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến thăm nước này và ngừng tất cả các cuộc tiếp xúc song phương cao cấp giữa London và Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov dù gì cũng chưa nhận lời mời thăm Anh. Tại World Cup, bà May cho biết sẽ không có bộ trưởng hoặc thành viên hoàng gia Anh nào tham dự. Nhưng không giống như khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt các chế tài lên Nga nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và các hành động khác ở Ukraine, bà May không nêu tên các cá nhân hoặc công ty của Nga sẽ bị nhắm trừng phạt cụ thể. Chúng tôi sẽ phong tỏa tài sản của nhà nước Nga ở bất cứ nơi nào chúng tôi có bằng chứng cho thấy chúng có thể được sử dụng để đe dọa tính mạng hoặc tài sản của công dân Anh hoặc thường trú nhân ở Anh, bà nói, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bà nói rằng các luật mới sẽ được gấp rút soạn thảo để chống lại mọi mối đe dọa từ một nhà nước thù địch, bao gồm quyền câu lưu những người bị tình nghi có hoạt động thù địch ở biên giới của Anh. Bà cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các chuyến bay, hải quan và hàng hóa để theo dõi chặt hơn những người du hành đến Anh mà có thể đề ra một mối đe dọa an ninh. Bà cũng đe dọa hành động nhắm vào những người mà bà mô tả là những kẻ phạm tội nghiêm trọng và những người chấp bu tha hóa. Nói thêm, không có chỗ cho những người này hoặc tiền của họ ở đất nước của chúng ta. London là địa điểm được nhiều người Nga giàu có đến để mua bất động sản và đôi khi có biệt danh là Londongrad. Điều này lâu nay đã khiến các nhà vận động chống tham nhũng tức giận. Họ muốn nước Anh hành động mạnh tay hơn chống lại hoạt động rửa tiền ở London.
Philippines tuyên bố hôm 14 tháng 3 rằng họ sẽ rút khỏi Tòa hình sự quốc tế ICC vì điều mà Tổng thống Rodrigo Duterte gọi là những công kích quá đáng của các quan chức Liên Hợp Quốc và những vi phạm của ICC về trình tự tố tụng. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi 180 độ gây choáng váng của ông Duterte, người đã nhiều lần thách đố ICC truy tố ông và nói sẵn sàng ngồi tù rụt xương hoặc ra tòa để bảo vệ cuộc chiến chống ma túy của ông đã làm chết hàng ngàn người. Trong một tuyên bố dài 15 trang đề ngày 13 tháng 3, ông Duterte nói ông sẽ rút khỏi hiệp ước nền tảng của ICC có tên là Đạo luật Rome, vì các quan chức của Liên Hiệp Quốc tấn công vô căn cứ chưa từng có và quá đáng, và vì các hành động của ICC mà ông cho là không tuân thủ trình tự tố tụng cũng như nguyên tắc suy đoán vô tội. Ông Duterte nói dường như có một nỗ lực có sự phối hợp của các báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc nhằm tô vẽ tôi như là một kẻ vi phạm nhân quyền tàn nhẫn bị cáo buộc gây ra hàng ngàn vụ giết người bất chấp pháp luật. Những người hay chỉ trích ông Duterte cho rằng động thái quay ngược 180 độ này cho thấy nhà lãnh đạo cứng rắn đang trong trạng thái hoảng loạn. Tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở ở London gọi việc rút khỏi ICC là sai lầm và hèn nhát. Theo luật của ICC, việc rút ra có hiệu lực sau một năm kể từ khi tòa nhận được thông báo. Philippines thuộc thẩm quyền của tòa vì nước này là một thành viên. Việc rút ra không thể có tác dụng hồi tố đến thẩm quyền của tòa. chiến dịch trấn áp ma túy đẫm máu của ông Duterte đã gây ra báo động với quốc tế, cũng như dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ một số đại diện của Liên Hiệp Quốc, kể cả cao ủy nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein. Cảnh sát nước này đã bác bỏ cáo buộc là họ giết người và che giấu tội. Họ cho biết họ đã giết khoảng 4.100 kẻ buôn bán ma túy trong các vụ đụng độ.
Ngày 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị khởi tố vụ doanh nghiệp nhà nước Mobifone mua cổ phần của công ty AVG sau khi đưa ra kết luận chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ chuyển nhượng cổ phần này. Động thái trên được đưa ra sau một ngày Bộ Thông tin Truyền thông thông báo về giải pháp bất ngờ hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG, khiến cho công luận phản ứng mạnh. Theo kết quả của Thanh tra Chính phủ, Mobifone, tập đoàn viễn thông lớn thứ hai Việt Nam, đã để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm trong việc đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá trị, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, việc lập dự án đầu tư trình Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt, trong ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và trong việc thanh toán chi phí dự án. Thương vụ mua AVG của Mobifone bị dư luận chú ý sau khi doanh nghiệp nhà nước này bất ngờ công bố đã hoàn tất mua lại 95% cổ phần của công ty AVG vào tháng 1 năm 2016, nhưng lại không tiết lộ giá trị hợp đồng mua bán. Mãi đến tháng 11 năm 2016, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc thanh tra toàn diện thương vụ, Mobifone mới công bố đã chi 8.898,3 tỷ đồng, tức là gần 400 triệu đô la cho thương vụ chuyển nhượng cổ phần. Dư luận cho rằng mức giá chuyển nhượng trên đã bị đội lên gấp nhiều lần so với giá trị thực của thương vụ. Kết luận của thanh tra cũng xác nhận tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của AVG trong giai đoạn này là rất khó khăn, từ khi thành lập cho đến thời điểm được định giá là liên tục lỗ. Số lỗ lũy kế tính cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2015 là gần 1.633 tỷ đồng, bằng 45% vốn điều lệ. Công ty này còn mang số nợ 1.266,826 tỷ đồng. Vốn sử dụng cho việc kinh doanh dịch vụ truyền hình của AVG chủ yếu là vốn vay và vốn chiếm dụng, trong khi vốn đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp lại chiếm tỷ trọng lớn, tới 73,3% vốn điều lệ, tương đương với 2.473,2 tỷ đồng. Trong đó có các dự án bất động sản, khai thác quặng bauxit, trong khi công ty này chưa hề được cấp phép khai thác. Vẫn theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, báo cáo đề xuất đầu tư mua 95 cổ phần AVG của Mobifone là không trung thực, không những không nêu lên tình trạng tài chính xấu của AVG mà còn đánh giá khả quan về tình hình tài chính kinh doanh của công ty này. Kết luận thanh tra cho biết, vi phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước khoảng 7.006 tỷ đồng. Trong đó có khoản thiệt hại do mua lại nợ của AVG là 1.134 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm khi sử dụng mức định giá mà AVG báo cáo lên mà không có tài liệu chứng minh tính chính xác, trung thực của báo cáo này. Theo đó, Bộ Thông tin Truyền thông đã nhận xét mức giá 8.898,3 tỷ đồng là thấp hơn khoảng 7.000 tỷ đồng so với mức giá thấp nhất do tổ chức thẩm định giá đưa ra và thấp hơn khoảng 300 triệu đô la so với mức giá AVG báo cáo định bán cho đối tác thương mại. Kết luận của thanh tra cho biết, Bộ Thông tin Truyền thông đã quyết định phê duyệt dự án khi chưa được Thủ tướng phê duyệt. Một chi tiết đáng chú ý khác là Bộ Thông tin Truyền thông còn đưa thương vụ này vào danh mục mật, khi giao dịch không hề thuộc lĩnh vực bí mật của nhà nước. Chính vì lý do này mà các thông tin về thương vụ đã được giấu kín cho tới khi có chỉ thị thanh tra của Thủ tướng. Trước đó một ngày, hôm 13 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông công bố về giải pháp hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG, đồng thời mau chóng báo cáo cho Ban Bí thư và khẳng định đây là giải pháp tối ưu, đúng quy trình pháp luật và đảm bảo thu hồi đầy đủ vốn mà Mobifone đã đầu tư, theo như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư vào ngày 8 tháng 3. Tuy nhiên, giải pháp hủy hợp đồng đã vấp phải phản ứng khá mạnh của công luận, khi nhiều người nghi rằng có lại quả trong thương vụ nghìn tỷ và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một chuyên gia kinh tế, nhà báo độc lập ở Việt Nam nói với VOA.
Rất nhiều đồn đoán về ông cựu bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông là Nguyễn Bắc Son đã dính đậm vào cái việc này. Đã. Còn ông Trương Minh Tuấn thì chưa biết là có dính hay không, là dính cỡ nào, nhưng mà ít nhất thì cũng có những cái thông tin ông Trương Minh Tuấn là đã phê chuẩn cái hợp đồng này.
Trong bản kết luận, Thanh tra Chính phủ cũng quy kết trách nhiệm của các bộ, cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cả Bộ Công an. Đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng. Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95 cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Báo Tuổi Trẻ trích văn bản của cơ quan thanh tra kiến nghị. Vẫn theo thông tin từ báo này, trong thương vụ mua AVG của Mobifone, có 6 cá nhân nhận tới 8.051 tỷ đồng trong tổng giá trị gần 8.900 tỷ đồng. Theo nguồn tin này, các cá nhân trên đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. AVG do em trai của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng là ông Phạm Nhật Vũ đứng đầu. Trước thời điểm chuyển nhượng, ông Vũ nắm 55,49% cổ phần AVG, tương đương với 2.013 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng, số cổ phần của ông Vũ chỉ còn 0,12%, tương đương với 4,3 tỷ đồng.
Các chuyên gia nhận định rằng việc sa thải Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người thường lên tiếng mạnh mẽ về sự bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, sẽ tạo ra nhiều thách thức cho Việt Nam, buộc Hà Nội phải thích ứng kịp thời trong tình hình mới. Giáo sư Tương Lai, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu thủ tướng Việt Nam, cho VOA biết rằng ông Tillerson từng phản đối gay gắt việc Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa các hòn đảo trên Biển Đông, nơi Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền, và chính ông là người khiến Bắc Kinh lo ngại.
Có nghĩa là cái người mà Trung Quốc ngại, cái ngoại trưởng của Trung Quốc ngại, thì chính là ông Tillerson. Thế nhưng bây giờ mới cái việc mà ông Trump, ông sa thải ông Tillerson, đây là một sự việc khiến cho Việt Nam phải nhìn nhận rõ hơn cái vị thế của Việt Nam. Để mà giữ một cái thái độ tự lập, tự cường, không phụ thuộc vào bên ngoài.
Từ California, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, người theo dõi chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nhận định với VOA rằng việc ra đi của ông Tillerson có ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam.
Thì cho tới giờ phút này, chúng ta thấy chính sách của Hoa Kỳ với Trung Quốc chưa có rõ ràng, chưa có dứt khoát. Thành ra khi mà ông Tillerson là thuộc về trường phái, gọi là đương đầu với Trung Quốc, mà ông ra đi, thì đương nhiên là nó có ảnh hưởng tới cái chính sách của Mỹ nói chung ở châu Á-Thái Bình Dương và ở Việt Nam nói riêng. Và thưa anh, Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thì theo chính sách là đa phương hóa, đa dạng hóa, thì vấn đề ngoại giao và theo một chính sách gọi là đi dây thăng bằng mềm, có nghĩa là bên nào mà thật sự mạnh ở vùng đó thì có thể nghiêng về bên đó để mà tồn tại. Thành ra cái dấu hiệu mà Hoa Kỳ mà yếu có thể là Việt Nam sẽ dựa vào Trung Quốc hơn. Và nếu mà dựa vào nhiều vào Trung Quốc hơn thì đó là một điều không tốt, bất hạnh cho dân tộc mình. Thành ra do đó mà chuyện mà ông Tillerson vì ông từ chức nó ảnh hưởng tới cái chính sách Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Và cái ảnh hưởng đó nó lớn như thế nào thì chúng ta chờ xem.
Hôm 13 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và đề cử ông Mike Pompeo, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, vào vị trí này. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên cho biết thêm.
Liệu lập trường của ông Mike Pompeo thì như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà qua lời ông Tổng thống Trump nói thì có lập trường giống như ông hơn là ông Tillerson, đặt vô những cái lợi ích trước mắt nhiều hơn là cái chiến lược lâu dài. Thì không biết là cái chính sách sắp tới nó có còn giữ được theo cái đường gọi là cứng rắn với Trung Quốc hay không. Thì cái nhìn của tôi là ông Tillerson đi thì nó ảnh hưởng tới cái chính sách của Hoa Kỳ ở châu Á Thái Bình Dương và tới Việt Nam. Và nếu mà Tổng thống Trump sắp tới có ông Ngoại trưởng mà yếu và cái chính sách ổng này cũng lại tiếp tục là coi như mềm dịu với Trung Quốc thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam như thế ạ.
Tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 1 năm ngoái, ông Rex Tillerson đã gửi đi một tín hiệu cứng rắn đối với Bắc Kinh. Chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây dựng đảo phải dừng lại và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép. Giáo sư tương lai nói rằng ông Tillerson, người có thâm niên trong ngành khai thác dầu khí, hiểu rõ các giá trị và lợi ích trên Biển Đông. Dưới việc ông Tillerson ra đi, giáo sư tương lai nghĩ rằng Việt Nam cần tìm người bạn đồng hành, hiểu được vị thế của Việt Nam để chống lại áp lực của Trung Quốc.
Vì du ngoại trưởng nào mới lên ở Mỹ, thì Việt Nam cũng vẫn phải có một cái thái độ để tranh thủ là thế nào. Họ có một cái thái độ thiện chí và giúp đỡ, hỗ trợ cho Việt Nam trong việc chống lại cái mảnh tướng của Trung Quốc.
Cũng có ý kiến cho rằng việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Pompeo vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ đã dấy lên lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra cách tiếp cận diều hâu hơn đối với Bắc Kinh, mối quan hệ vốn luôn sóng gió với các tranh chấp thương mại và an ninh. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Minh Nguyên, chính sách ngoại giao của Mỹ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump dường như chịu nhiều ảnh hưởng bởi những người thân cận với Tổng thống. Vì vậy, Việt Nam nên tìm hiểu từng bước đi thích hợp trong trường hợp Washington vẫn theo chiến lược mềm với Bắc Kinh, thì Hà Nội nên tăng cường quan hệ với Nhật hay Ấn Độ.
Hai tháng vừa qua mà Tổng thống cầm quyền thì chúng ta thấy chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ hình như là nó được hình thành ở những người chung quanh ông, trong gia đình ông. Thì tôi nghĩ là Việt Nam thật sự muốn định hình được cái chính sách như thế nào thì không thể dựa vào ông Bộ trưởng Ngoại giao hay là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, bởi vì đó là cái nơi không có thực quyền. Cái nơi có thực quyền có lẽ là những người chung quanh ông Trump. Thứ nhất là có lẽ là coi như thật sự cái quyết định về chính sách đường lối của Hoa Kỳ nó nằm ở nơi nào, ở từ đó mà có thể mà định hình là chính sách của Hoa Kỳ nó có vững chắc, có cứng rắn ở châu Á Thái Bình Dương hay không. Và nếu không thì phải làm sao phải dựa nhiều hơn vào Ấn Độ và Nhật Bản.
Hôm 14 tháng 3, ông Phong Sơn, một chuyên gia trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Úc, nói với tờ Business Insider rằng Trung Quốc không ưa ông Tillerson. Ông Chia Kingko, một chuyên gia về ngoại giao của Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh, nói với Reuters rằng Trung Quốc có thể nhận thấy kết quả tích cực từ sự thay đổi nhân sự này. Trong khi đó, hôm 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng Trung Quốc hy vọng sự thay đổi nhân sự của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển các mối quan hệ và các lĩnh vực hợp tác quan trọng. Vào tháng 1 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông dự định sẽ tại nhiệm cho đến hết năm 2018, dù có những đồn đoán cho rằng ông có thể sẽ sớm ra đi do mối quan hệ không mấy suôn sẻ với Tổng thống Donald Trump.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Chào cô Trà My cũng như chào tất cả quý vị khán thính giả từ khắp nơi.
Dạ, thưa bác sĩ Hội, lần trước mình đang bàn dở dang chủ đề viêm gan C, và vì không có đủ thời gian để vừa trả lời câu hỏi vừa trình bày chủ đề, cho nên là mình còn nợ lại những cái thông tin về viêm gan C chưa kịp trình bày hết. Thì ngày hôm nay xin dành chương trình ngày hôm nay để nói về cách phòng và cách trị viêm gan C. Dạ thưa bác sĩ Hội, có nhiều cái dạng viêm gan C khác nhau, cấp tính, mãn tính. Thì xin hỏi bác sĩ, cấp tính là như thế nào mà mãn tính thì ra làm sao ạ?
Chúng ta cũng cần nên biết thế nào là cấp tính, thế nào là mãn tính. Theo cái nghĩa của chúng ta biết đó, mãn có nghĩa là nó là mãn nghĩa là nó chậm, và kinh niên có danh từ khác nó kêu là kinh niên. Còn cấp tính là nó nguy cấp, nó ngay lập tức. Thì mãn tính đôi khi đó là chúng ta không có biểu hiện gì cả, có nhiều trường hợp chúng ta không có hoặc là rất là nhẹ. Và đôi khi có những cái bệnh nhân vì có những cái đề kháng cao của cơ thể mà không thấy có cái biểu hiện nào. Đó là nhưng về mãn tính đó thì lâu dài đó nó có thể đưa đến xơ gan, ung thư gan. Và còn cấp tính đó thì chúng ta thấy có những cái triệu chứng mà của mãn tính trước đi. Đôi khi chúng ta cảm thấy buồn nôn, sốt nhẹ, đau bụng, tiêu chảy. Còn khá hơn nữa thì chúng ta thấy có vàng mắt, nước tiểu là sậm, rồi vàng da. Thì nhiều nặng hơn đó, thì lúc đó thì cái da của chúng ta bị tổn thương nhiều. Chúng ta thấy có da chúng ta bị vàng, mắt cũng vàng, nước tiểu sậm. Và đó là lúc đó là cái triệu chứng của xơ gan, bụng chúng ta trướng lên, sưng lên là do ứ nước ở trong bụng. Hoặc là đến nặng hơn nữa thì nó là hôn mê gan. Và do cái đó là do xơ gan cũng như là ung thư gan đến thời kỳ chót thì tử vong cũng rất là cao. Thì đấy, chúng ta có thể nói sơ như vậy để cho biết thế nào là mãn tính và thế nào là cấp tính.
Dạ.
Cấp tính là có thể đi đến tử vong ngay. Vâng, còn mãn tính là nó lâu dài.
Nhưng mà thường thường cấp tính á, nói cấp tức là nhanh ngay lập tức, nhưng mà cái thời gian kéo dài khoảng bao lâu ạ, thưa bác sĩ?
Nói là cấp tính tức là thường thường á, là những cái thời kỳ mà cuối cùng rồi đó thì nó cũng phải kéo dài. Nó không phải là liền, có thể là một vài tuần hoặc là một tháng hoặc đôi khi có vài ngày. Nếu mà chúng ta bị cổ trướng, bị sưng sưng bụng, cái bụng chúng ta nó bị phình lên rồi đó, và cái chức năng gan nó không làm được việc nữa đó, thì chúng ta bị hôn mê gan. Và hôn mê gan thì có thể trong vài ngày chúng ta có bị tử vong đó. Đấy là cấp tính.
Ngay lúc này thưa bác sĩ, có câu hỏi của Tân Nguyên Phạm. Chào bác sĩ, u tuyến thượng thận và xơ gan da hơi sạm, chưa có tới nổi vàng, thì mức độ nguy hiểm như thế nào? Có cách nào điều trị dứt điểm nếu xơ gan chuyển sang giai đoạn gần cuối hay không?
Tức là mình ở đây nó có hai trường hợp phải không ạ?
Dạ.
Tức là u tuyến thượng thận.
Thận, dạ.
Cái đó cũng là một cái việc mà cần cũng khó mà nói được. Là với lại viêm gan nữa à, thì có
xơ
hai
gan.
Cái đi
dạ.
Là cái gì bị viêm gan siêu vi phải không ạ?
Dạ, u tuyến thượng thận và xơ gan.
Xơ gan dạ. Thì nội một cái xơ gan đó thì cũng đã có thể gây ra một cái nguy hiểm cho cơ thể của chúng ta. Còn cái u tuyến thượng thận nữa thì cái đó là một cái bệnh khác cũng rất là hiếm, nhưng mà nó cũng có thể gây nặng. Thì cái này cần phải có bác sĩ chuyên môn, rồi đo cái kết quả máu của chúng ta như thế nào, nó cái xơ gan của chúng ta đó, cái chức năng gan nó còn làm việc được hay không, nó tùy theo. Chúng ta cũng khó mà nói được là bao lâu, nhưng mà nếu mà chức năng gan mà nó kém đi rồi đó thì nó cũng rất là nhanh. Nó tùy theo, do đó tùy theo cái tình trạng của cái lá gan như thế nào, cần phải có bác sĩ thử máu, và chứ tôi cũng sẽ nói được.
Dạ, da hơi sạm chưa vàng thì mức độ nguy hiểm thế nào? Đó là câu hỏi tiếp theo ạ.
Cái đó triệu chứng chỉ là một triệu chứng thôi, chúng ta không thể nói hết được.
Dạ.
Có nhiều cái trường hợp mà bệnh nặng nhưng mà nó da nó không vàng, hay là hơi chút thôi.
Dạ.
Thì nhưng mà cũng chưa chắc đã là không nặng.
Dạ.
Do đó thì chúng ta cũng khó có thể nói được.
Như vậy thì dạ, câu hỏi tiếp theo nữa là xơ gan mà chuyển sang giai đoạn gần cuối đó thì có chữa dứt được hay không? Còn hy vọng không?
Xơ gan á, là không có phục hồi được. Quý vị biết là xơ gan nữa là cái chức năng gan của chúng ta nó không làm được việc được. Thì như vậy á, đã là làm việc không được á, thì nó không có lọc được những chất độc. Và nó có những cái độc tố đó nó ứ lại ở trong máu, và nó sẽ gây ra, nó tác hại lên cái bộ não. Và nói chung á, là cái chức năng gan mà nó không còn nữa, nó tùy theo nặng nhẹ đó, Thì nếu mà quá nặng thì nó cũng không có thể mà trị được. Cái thường thường mà sơ gan á và nó nặng rồi thì người ta thường thường người ta phải nếu mà có thể ghép gan được chỉ có cách đó thôi. Chứ còn sơ gan là không có, thường thường không có trị được. Nó không có hồi phục được.
Anthony Trương, viêm gan B và C có phải là ăn uống chung ly chung chén thì bị lây hay không?
Cho chúng ta cũng cần phải phân biệt là hai loại cái viêm gan B và C. Nhưng mà viêm gan C và B đó là hai loại được lưa và cái nhiễm bằng đường máu, tức là máu của người bệnh nó nhập vào cái cơ thể của chúng ta qua những cái đường nứt, đường kẽ ở ngoài da, hoặc là ở niêm mạc ở lỗ mũi, hoặc là đường sinh dục đó. Nhưng hai cái thì nó lây nhiễm giống nhau, nghĩa là qua cái đường máu cho ống chích, cái kim chích mà có nhiễm trùng, hoặc là khi chúng ta dùng cạo râu đó, cái dao cạo chung, vân vân. Nói chung là qua đường máu chứ không phải là ăn uống, không phải là qua đường ăn uống. Ăn uống có nghĩa là qua thực phẩm đó, thì đó là viêm gan A chứ không phải là B và C.
Dạ vâng, câu trả lời đó thì cũng trả lời luôn cho bạn Danh Công Lê về đường lây lan của viêm gan B. Vâng, ngày hôm nay mình nói viêm gan C, mình cũng sẽ trình bày những thắc mắc liên quan tới B, nhưng mà trong những chương trình sau chúng tôi sẽ đặc biệt nói về viêm gan B một cách cụ thể để quý vị có thể hiểu thêm. Dạ thưa bác sĩ, nói về C thì ngoài cái chuyện là cấp tính mãn tính rồi đó, thì mình cũng cần hiểu là những cái người nào, những đối tượng nào hoặc là độ tuổi nào, trong tình trạng sức khỏe như thế nào thì dễ bị mắc bệnh viêm gan C nhất thưa bác sĩ?
Đó, cái điều này chúng ta cũng cần phải biết, bởi vì khi chúng ta biết được đó thì chúng ta có thể đề phòng bệnh được. Cơ quan y tế quốc tế đó, WHO đó, nó cũng đã đưa ra những cái trường hợp để chúng ta đề phòng bệnh. Thì những cái đối tượng mà dễ mắc bệnh như sau, tức là những nhân viên y tế đó thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân và đôi khi có thể là bị nhiễm khuẩn qua kim chích hoặc những cái gì sắc bén. Thứ hai là những cái người mà nghiện ma túy mà người ta thường dùng kim chích, ta chích tự chích hoặc là hít cái thuốc qua cái lỗ mũi. Thì cũng có thể bị. Và những cái người bị nhiễm HIV, khi là chúng ta những cái người mà đã vì lý do là nhận máu, vì thiếu máu do đó phải nhận máu, mà những cái máu đó không có được kiểm chứng cho là kỹ lưỡng, do đó là có thể bị nhiễm. Rồi là cái nhận ghép các cái bộ phận từ các cái cơ thể mà của những người gây bệnh đó, những người có bệnh đó, thì cũng có thể chúng ta lây nhiễm cái viêm gan C. Hoặc là chúng ta những cái người chúng ta đi xâm mình đó rồi xuyên lỗ tai, hoặc là chúng ta xuyên da nhưng mà không đúng cách, không có tẩy trùng đúng mức, thì chúng ta có thể bị nhiễm. Rồi các thai nhi đó, cái này thì chắc chắn là dễ bị, là thai nhi của người mẹ mắc bị viêm gan C thì nó sẽ truyền qua đường máu. Và các cái tù nhân đó, các người tù đó ở chung trại với nhau thì có thể rất là lây lan với nhau. Hoặc là những cái người vô gia cư thì không có nhà ở, do đó cứ tiếp xúc những cái môi trường hết sức là độc hại. Rồi những cái người đồng tình luyến ái cũng vậy. Và là những cái lớp người đó, người ta thấy rằng là có thể là ở Việt Nam thì không thấy rõ lắm, nhưng mà các cái nước Tây Phương đó, những người sinh khoảng từ năm 1945 đến 1965 là cái thời kỳ đó, nó có những phong trào mà ta sử dụng rất bừa bãi ma túy hoặc là chung chạ với nhau, do đó thì dễ bị nhiễm. Thì đó là tổng quát về những cái thành phần mà có dễ mắc bệnh, dễ nhiễm bệnh viêm gan C.
Dạ vâng. Việt Thanh hỏi ngay lúc này là bạn đi siêu âm mà kết quả là gan to hơn bình thường, có nguy hiểm không bác sĩ?
Gan to hơn bình thường thì cái đó cũng chưa nói là cái tình trạng của gan như sao. Cái tình trạng của gan đó mà muốn được biết chắc đó thì người ta phải thử máu coi những cái chức năng gan, mà thường thường là qua nó kêu là men gan. Nếu mà men gan mà cao á thì cái chức năng gan nó có cái trở ngại. Tuy nhiên vậy cũng chưa nói được, người ta do đó người ta phải dùng kêu là một cái sinh thiết, bằng cách người ta dùng cái kim lớn, người ta đâm vào cái lá gan, ta rút ra một cái miếng, một cái mẫu tế bào gan đó, người ta thử thì mới biết được là cái tình trạng gan như thế nào. Dĩ nhiên là phải sinh thiết vào những cái nhà chuyên môn, sinh thiết vào những cái nơi mà ta nghi. Do đó khi siêu âm đó, người ta có thể nghi ngờ những cái vùng nào mà bị tổn thương, thì người ta sẽ dùng sinh thiết để xác định có thể là ung thư hoặc là chai gan hay là vân vân.
Như vậy là những cái biện pháp xét nghiệm đó là giúp cho mình phát hiện sớm bệnh viêm gan C phải không bác sĩ?
Dạ đúng. Cái mà phát hiện sớm đó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bởi vì đó càng phát hiện sớm bao nhiêu đó thì chúng ta tránh được những cái nó kêu là những cái trường hợp mà chúng ta nó complication đó, tức là bị
biến chứng
rồi đó là khó mà trị. Đó thì biết được càng sớm càng tốt.
Dạ. Thưa bác sĩ, nhưng mà để tầm soát bệnh đó thì như mình cẩn thận, mình có thể yêu cầu bác sĩ của mình cho mình đi xét nghiệm thường xuyên định kỳ như thế nào hay không?
Nó có những nguyên tắc của cơ quan y tế quốc tế nó đề nghị thế này này. Đương nhiên là chúng ta cần phải phát hiện sớm, nhưng mà những ai là cần phát hiện sớm đâu phải là bình thường cũng cần phải đi thử viêm gan làm chi. Tức là những cái đối tượng mà trong cái loại mà chúng ta vừa với nói ở bên trên, tức là những cái đó là rất là tôi kêu là có nhiều nguy cơ mắc bệnh đó, thì chúng ta đương nhiên là phải đi cái lâu lâu là phải đi xét nghiệm. Đó là những cái đối tượng đó. Hoặc là khi đó chúng ta đã có những cái nghi ngờ là chúng ta tiếp xúc với lại một trường hợp bệnh nhân mà viêm gan C thì chúng ta phải làm liền. Ví dụ như là chúng ta bị đứt tay, hay là nhất là những cái người mà y tá đó, hay là khi mà cái kim chích người ta đó thì đâm vào tay mình đó, thì phải xét nghiệm. Nhưng mà không phải xét nghiệm liền đâu, nhưng phải chờ một thời gian thì nó mới nảy sinh ra những cái chất kháng thể thì mới tìm được. Rồi nếu mà khi xét nghiệm đó thì bác sĩ khi mà thấy cái dương tính đó, cái dương tính nó kêu là cái chất kháng thể. Cái kháng thể nó chưa, tức là antibody, AB đó là antibody, là tức là chứng tỏ rằng là trong cơ thể nó có cái viêm gan C và nó cơ thể tiết ra cái chất đó để chống lại viêm gan C thì nó kêu là kháng thể. Và cái kháng thể đó nếu có đó thì người ta phải thử test thêm coi nó có chất kháng nguyên không, tức là con vi khuẩn hay không. Cái quan trọng là phải thấy cái vi khuẩn nằm ở trong máu thì mới kêu là mắc bệnh. Đó thưa, đó do chúng ta cần phải có bác sĩ để mà điều trị, để mà tìm thêm. Và khi mà có nghi như vậy rồi đó thì chúng ta thử máu, rồi cần thì phải làm sinh thiết gan, làm để coi cái tình trạng gan như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của bạn Võ Tuấn Vũ là uống bia có bị xơ gan hay không?
Uống bia, chứ nếu khi nói chung là uống rượu đó, nếu mà ta uống mà có điều độ đó thì cũng không có gây ra. Nhưng mà nếu chúng ta uống, nếu mà có những người ta uống ghiền, uống nhiều quá mà uống liên tục thường xuyên năm này tới năm khác mấy chục năm đó, thì có thể đi đến, tùy theo cái tình trạng, có thể những tình trạng cái gan của cái người không được tốt đó thì chúng ta uống dù uống ít cũng vẫn bị như thường. Do đó đó là khi mà có những cái triệu chứng mà cái gan của chúng ta nó có cái chức năng gan nó kém đi rồi đó, là hoàn toàn không uống bia uống rượu gì nữa. Để tránh ra có thể đi đến xơ gan hoặc là những biến chứng khác.
Dạ vâng, Võ Tuấn Vũ, thói quen ngủ ly bì sau khi uống rượu bia có hại nhiều tới gan hay không, hay là nên vận động vài giờ rồi mới đi ngủ sau khi uống rượu bia?
Cái ngủ đó không có nghĩa rằng là khi ngủ thì có làm hại gan hay không, nhưng mà uống bia uống rượu là đã là hại cái gan rồi.
Dạ.
Thì do đó là chúng ta cũng cẩn thận, nếu ta uống nhiều quá đó thì đương nhiên nó sẽ hại gan.
Dạ.
Và không những hại gan mà những cái tế bào thần kinh đó, tế bào ở não đó, nó cũng làm cho chúng ta có thể là bị thoái hóa đi. Do đó khi chúng ta uống bia chúng ta không biết gì cả, là lý do là như vậy. Say đó, vì cái tế bào thần kinh đó, nó đã bị nhiễm độc rồi, chúng ta không biết gì cả, hoặc là lơ mơ. Do đó thì bia rượu chắc chắn là có hại rồi.
Dạ.
Nếu mà uống điều độ thì cũng không đến nỗi gì.
Câu hỏi khác nữa là nước ngọt có ảnh hưởng nhiều tới gan hay không?
Thì thật ra thì trong đó nó có chất caffeine, nếu uống nhiều thì cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà cái đó là cái chất nó chất đường á, nó có thể làm cho đường cao, rồi và lâu ngày đường cao thì cũng có thể tác hại đến gan chứ. Nếu những người bệnh tiểu đường đó cũng có thể tác hại đến gan.
Dạ vâng, tức là liên đới đó, và không phải là tác hại thẳng tới gan, nhưng mà
không phải trực tiếp. Đúng.
Vâng, ảnh hưởng tới lượng đường trong máu thì cũng ảnh hưởng tới gan. Dạ vâng, ngay lúc này thì cũng liên quan tới dinh dưỡng thì có câu hỏi là ăn nhiều trứng gà quá, mỗi ngày từ 3 tới 6 trứng gà có ảnh hưởng gì không cho sức khỏe?
Thì trứng gà thì chúng ta thấy là trong đó nó có những cái lượng protein, cholesterol nó là tốt, nhưng mà nếu mà ăn nhiều quá thì có thể cái lượng cholesterol nó cao. Vì trứng gà nó, cái lòng trắng nó có chất albumin nó cũng tốt thôi, nhưng mà nói chung ăn gì nhiều cũng không tốt, và nó có nhiều cholesterol quá thì không được. Và những cái người cao cholesterol đó thì chúng ta cũng hạn chế ăn trứng gà, hạn chế đi. Chứ không phải là ngưng hẳn, nhưng mà hạn chế, bởi vì trong đó nó có cholesterol.
Giữa lòng đỏ với lòng trắng thì hình như là lòng trắng lành hơn phải không ạ?
Lòng trắng nó là protein thôi. Còn lòng đỏ đó thì có những cái chất khác. Lòng đỏ thì nó bổ dưỡng hơn. Thì lòng trắng cũng bổ dưỡng. Nhưng mà
Trâm thấy có vài người, có những người họ kiêng trồng đỏ, tụ trứng, không biết vì sao ạ?
Thì có nghĩa là họ theo, nhiều khi có những không có những tin tức không có chính xác lắm đó, thì cho là lòng đỏ có nhiều chất này chất kia và có thể là cholesterol. Vì chúng ta có nhiều người bỏ luôn hẳn cái trồng đỏ đi mà ăn lòng trắng không, hoặc là có người là thích ăn lòng đỏ cho nó ngon hơn. Thì cái đó là tùy. Tuy nhiên chúng ta cũng cần ăn cả hai để cũng tốt cả. Nhưng mà nếu mà có bệnh về cholesterol cao thì chúng ta ăn ít thôi, đừng ăn nhiều lòng đỏ.
Câu hỏi của Lý Bảo, mỗi ngày uống 2 ly rượu ngâm tỏi có ảnh hưởng tới gan hay không?
Cái rượu đó là rượu loại nào? Nó có những nồng độ của rượu. Ví dụ là rượu đế, rượu mà nó nồng độ 40 độ, 50 độ, hay là vodka 50, 60, rất là cao. Thì còn những cái nhẹ như bia thì nó nhẹ. Thì khi mà nồng độ càng cao đó, có ngâm mấy nữa thì cũng thế thôi. Khi mà càng cao đó thì cái nồng độ cao thì nó tác hại lên cái tế bào nhiều hơn và gây ra nguy hại nhiều hơn hơn là cái nồng độ thấp.
Vâng, cho nên là mình nói đây là nói cái rượu ảnh hưởng tới gan, chứ không cần phải là rượu thuốc hay là rượu gì thì cái tác dụng nó khác đi ha. Mình lưu ý tới cái nồng độ rượu. Dạ, thưa bác sĩ, hai câu hỏi kế tiếp đó là không biết là bệnh ngoài da như là nấm chân tay hoặc là bệnh đổ mồ hôi chân tay có liên quan gì tới gan hay không?
Cái đó thì chúng ta cũng khó mà nói được. Tuy nhiên thì gặp những trường hợp đó thì người ta thử máu đó về chức năng của gan ra sao. Nếu chức năng gan mà cao đó thì nó có thể là do cái gan chúng ta làm việc không có tốt, thì nó có thể thải những cái chất đó, chất mà allergy, những chất nó làm cho chúng ta bị ngứa ngáy, hoặc là những chất nó kêu là chất bilirubin đó, nó làm hơi vàng này kia thì cũng có thể làm chúng ta ngứa. Do đó đó chúng ta khó có thể nói rằng là khi có ngứa hay gì ở tay hay chân, ở da, cho ta nói là do gan yếu. Nhiều người thì có cách nói là gan yếu, nhưng thực sự nó không phải như thế. Chúng ta thế là chỉ có nói vậy chứ thôi, chúng ta cần phải có cái xét nghiệm để thử máu ra sao, cũng như là bác sĩ về chuyên môn ngoài da để biết coi do nấm hay là do những chất gì nó có thể làm cho cái bệnh ngoài da.
Thưa bác sĩ, câu hỏi này của Nguyễn Thanh Thủy thắc mắc là người ta hay nói chất ngọt cho tỳ, chất chua cho gan, mặn cho thận, đắng cho tim, có nghĩa như thế nào ạ?
Cái đó thì có nghĩa là tôi thấy là cái đông y mà nói thì mình cũng không có, tôi cũng không có ý kiến gì, bởi vì nó không có rõ ràng, không có thử nghiệm, không có khoa học và không có nói đến chuyện như vậy.
Huy Liệu Phạm, chưa mắc bệnh gan nhưng hàng ngày có thể uống thực phẩm chức năng như là Boganic để phòng ngừa, tăng sức khỏe cho gan được không?
Nói chung thì chúng ta uống những cái bổ dưỡng thì cũng tốt thôi. Vâng, nó là miễn là những cái chất đó nó không làm hại đến gan. Có nhiều khi chúng ta nói rằng là chúng ta uống thảo dược đó thì tốt không sao hết. Nhưng mà thảo dược nó có những chất mà nó có những cái tác hại, độc hại, nhưng mà không có tìm ra, không có được khoa học phân tích ra. Do đó cái đó là sai. Tất cả những chất gì uống trong người đều có thể tốt và có thể là xấu. Do đó chúng ta rất là cẩn thận. Có thể lúc nào chúng ta sẽ bàn đến cái chuyện thảo dược trong một cái...
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Minh Trân hỏi thăm là nước ép khổ qua có tác dụng lọc gan hay không?
Nói chung đó thì theo những nghiên cứu gần đây đó thì nó cái trái khổ qua đó là cũng tốt cho một số cái bệnh của cơ thể. Thì do đó đó cái ăn trái khổ qua hoặc là nước ép thì nó cũng là nó có những tinh chất ra thì cũng có thôi thế tốt thôi. Nhưng mà quan trọng là nó có nhiều hay ít thôi. Nó có cái tốt để nhiều hay ít thì tôi không có rõ cái vấn đề này. Vâng, nhưng mà nói chung thì cái khổ qua nó cũng có nhiều cái tác dụng tốt cho cơ thể của chúng ta, có thể là về tiểu đường hoặc là về những bệnh này bệnh kia đó. Thì chúng tôi cũng không có được rõ ràng đầy đủ hết, nhưng mà nó cũng có tác dụng tốt.
Cảm ơn bác sĩ. Nói về viêm gan C thì hồi nãy mình nói những cái cách phát hiện sớm là qua những cái cuộc xét nghiệm, thì bây giờ xét nghiệm rồi mà lỡ bị mắc viêm gan C đó thì làm gì khi bị nhiễm?
Đó, nếu mà khi mà đã thử máu mà chắc chắn chúng ta bị viêm gan C rồi đó thì đương nhiên là bác sĩ sẽ bị coi cái tình trạng của cái gan của chúng ta đến cái nó tổn thương đến mức nào rồi. Thì người ta cái mục đích của ta làm thế nào điều trị là nguyên tắc là thứ nhất là điều trị, thứ nhất là trong trong máu không còn cái con siêu vi khuẩn nữa, cái là virus, virus C đó. Cái đó quan trọng, do đó đó người ta sẽ điều trị bằng thuốc. Thì như chúng ta đã nói về điều trị, hoặc là lát nữa nói về điều trị đó, thì về viêm gan C hiện tại có một số thuốc rất là tốt. Rồi sau một thời gian đó là vài tháng hoặc là cả năm thì chúng ta thử đó thì thấy rằng là không còn vi trùng trong C, thì cái đó là chúng ta cần phải điều trị phải như thế, tức là không còn vi trùng ở trong máu nữa, nhưng mà cũng phải thường xuyên phải thử lại coi nó có xuất hiện trở lại hay không. Thì đấy, thì khi mà đã phát hiện được rồi đó là phải điều trị rất là đúng cách, và chúng ta cũng cần phải ăn uống điều độ và tránh tối đa là rượu, tất cả những gì làm hại cho gan như chúng ta đã nói đó, nhưng hoặc là những cái dược phẩm mà có thể làm cho hại cho gan. Thì đấy, và đời sống chúng ta nó thoải mái, đừng nặng nề, làm quá nặng nề những cái công việc quá sức nặng nề, hoặc là ngay kể và thần kinh phiền não quá sức đó, và đặc biệt là tránh lây cho người khác. Dạ. Mình đã có rồi thì mình tránh lây cho người khác.
Thưa bác sĩ, về cái chuyện mà dinh dưỡng á, thì ngoài cái chuyện là nên cử rượu bia, thức ăn thức uống nó có kiêng khem gì không đối với bệnh viêm gan C thưa bác sĩ?
Cái đặc biệt là chúng ta tránh ăn mỡ nhiều. Những cái gì dầu mỡ đó, nó có thể hại, nó làm cho cái gan của chúng ta phải làm việc nhiều và có thể hại. Do đó chúng ta tránh tối đa. Do đó là ăn uống và những cái chất kích thích đó, nó làm kích thích cho cái cơ thể, cái gan của chúng ta đó, thì chúng ta nên tránh. Và chúng tôi cũng khuyên là khi đã có cái bệnh gan rồi, tránh tất cả những cái dược thảo, bởi vì chúng ta không biết rằng dược thảo đó nó có cái gì hại cho gan hay không. Hoặc là những cái thuốc Tây thì nó có nói rõ ràng, ví dụ như là thuốc Tylenol đó, là trị đau nhức này kia là chúng ta không được dùng tới. Và có một số thuốc để trị những bệnh co giật này kia thì bác sĩ sẽ khuyên chúng ta là không được dùng đó. Và tôi nhắc lại là cái dược thảo đó là bởi vì chúng ta không biết là nó có độc đến gan hay không, cho nên hay hơn hết là nên ngưng, không có dùng. Và ăn uống thì đầy đủ, và chúng ta cũng cần phải thể dục thể thao, nhưng mà nhẹ thôi chứ không có làm quá quá nhiều. Và thường ăn ngủ thì cho nó đầy đủ, hay là nói chung giữ sức khỏe cho nó tốt, rất là giữ gìn vệ sinh tay chân, và đừng để lây cho người khác.
Thời gian cho chương trình cũng gần hết, thì xin dành những cái phút cuối của chương trình để trả lời những câu hỏi ở đây không liên quan tới viêm gan C, nhưng mà những câu hỏi này liên quan tới việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Và trong tuần tới thì chúng ta sẽ nói về cách phòng và trị viêm gan C nhé. Dạ vâng, bây giờ câu hỏi tiếp theo từ trên xuống dưới của bạn Nguyễn Bảo Toàn. Em bị viêm thận sống đĩa đệm sau khi mổ đặt thiết bị đã 3 năm mà không giảm, cho hỏi cách điều trị. Viêm thận sống đĩa đệm thưa bác sĩ.
Như vậy là tức là cái đĩa đệm đó, cái đĩa đệm của cái xương sống đó, thì cái đó là thường thường nó là một cái chất mềm mà mình bị viêm đó, thì tức là inflammation, thì nó tạo nên một nó có những cái thoái hóa đó, của cái đĩa đệm, thì nó có gây đau nhức. Do đó khi mà chúng ta có làm MRI đó thì chúng ta biết rằng là nó thường thường là người ta chống viêm, hoặc là ta dùng là therapy, tức là vật lý trị liệu. Đó, cái đó quan trọng lắm, nhất là người ta dùng, nó kêu là stretching exercise, tức là luyện tập thư giãn đó, cái giãn cho gân cốt, giãn lưng này kia, thì cái đó là cũng cần phải có những cái hướng dẫn của bác sĩ hoặc là những người chuyên môn để chúng ta để và nhất là phải có những chất kia là chống viêm, anti-inflammatory đó.
Dạ, tức là thuốc hả bác sĩ? Thuốc chống viêm.
Thuốc chống viêm. Thì tất nhiên như là Tylenol cũng là một cái thuốc, nó làm chúng ta giảm đau, hoặc là Advil, hoặc là ibuprofen, những cái chất đó có thể làm chúng ta chống viêm. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên á, đây chúng ta ở trên diễn đàn chúng ta không có khám bệnh, không có biết rõ. Do đó nó rất là mơ hồ, do nên đi khám lại bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho biết là chúng ta phải làm gì. Nhưng mà tôi có thể nói rằng là nên cần mình vận động nhẹ, thể dục thể thao nhẹ, và nhiên ăn uống cũng vậy, chúng ta tránh hút thuốc, không nên hút thuốc, kể cả uống rượu, và ăn uống cũng phải đầy đủ, chứ không thể nào kiêng khem quá cũng không được.
Dạ, đổ mồ hôi tay chân khó chịu quá, không biết có cách nào có thể khắc phục được không? Câu hỏi tiếp theo.
Cái đó là một cái bệnh đấy, cái bệnh có thể là bệnh dây thần kinh giao cảm, hoặc là thì cái đó, đó là chúng ta cần phải có bác sĩ chúng ta để khám và xác định coi như thế nào và điều trị. Cái này rất là khó, đổ mồ hôi rất là khó chứ không phải là dễ, không thể nói sơ sơ được.
Trong khi đó thì có bạn hỏi thăm là lòng bàn chân bị nứt nẻ có chữa trị hết được không?
Bị nứt nẻ đó có thể là cái bàn chân của chúng ta tiếp xúc với lại những cái, ví dụ có nhiều người nông dân đi bộ chẳng hạn, cứ đi chân không à, hoặc là ở trong nhà chúng ta đi chân không, đôi khi nó cũng có thể ảnh hưởng, có những chất có những vi trùng hoặc là cái chất fungus á,
nấm,
chất nấm á, nó có thể hoặc là nó khô quá, trường hợp chúng ta khô quá nó nứt nẻ thì hay hết thì bây giờ chúng ta dùng những cái chất là chống khô thì như vậy là đầu tiên thì chúng ta làm như vậy đi, thì sau thì cũng phải đi khám bác sĩ coi nó là lý do tại sao.
Tức là ban đầu thì thử dùng những cái loại lotion, những cái loại thuốc mỡ bôi trơn để cho làm ẩm da xem có khắc phục được không.
Và dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải giữ vệ sinh, chúng ta đừng có đi chân không. Để chúng ta thường thì hay ở nhà chúng ta đi chân không á, nhưng mà thật sự thì cái đó cái phong tục của chúng ta, nhưng mà đôi khi nó cũng không có được tốt về vấn đề vệ sinh, bởi vì làm thế nào làm cũng có những cái vi khuẩn hoặc là những cái bụi bặm hay nấm ở dưới đất ở sàn nhà.
Lò Văn Thơm hỏi thăm là cháu bị tiểu đường type 2, ngoài insulin ra còn thuốc nào nữa để giảm đường huyết hay không ạ?
Type 2 thì người ta không có ít, người ta không có dùng insulin. Insulin là trường hợp mà cái kêu là A1C nó cao đó, người ta dùng insulin. Chứ còn thường thường người ta dùng những cái chất để mà làm hạ đường bằng cách giúp cho cơ thể của chúng ta đó, cái insulin ở trong cơ thể của chúng ta nó có hiệu nghiệm. Người ta là chi là metformin là thường nhất, rồi có nhiều lắm, cái này là phải có bác sĩ thì nói mới được. Thì còn cái insulin cũng tùy, nhưng nãy tôi nói đó, có những trường hợp mà type 2 tức là loại 2 đó là thường thường người ta không có dùng insulin, nhưng mà khi có những cao quá hoặc là cái A1C đó nếu cao thì người ta dùng A1C mà 10 chấm, 11 chấm, 12 chấm cao là ta phải dùng insulin. Rồi sau đó người ta trở lại dùng những cái thuốc để mà loại 2. Nó rất là nhiều và rất là thông thường, rất là nhiều. Do đó thì chúng ta cần phải có bác sĩ mới được.
Dạ vâng. Khoa Đỗ hỏi thăm bác sĩ là bạn đang 22, cần khám sức khỏe định kỳ, những xét nghiệm hình ảnh, có cần làm như vậy hay không?
22 tuổi hay là?
Dạ, 22 tuổi, có cần khám sức khỏe định kỳ và cần những cái xét nghiệm hình ảnh thường xuyên như thế không ạ?
Khi 22 tuổi, cái tuổi đó còn trẻ, thì chúng ta đi khám định kỳ hàng năm, thì người ta làm từ máu tổng quát với lại khám coi có cái gì không, chứ không cần phải đi chụp hình gì cả. Nếu khi chúng ta bác sĩ khám thấy có một cái gì nghi ngờ hoặc là khi thử nghiệm, xét nghiệm đó, thì nó có những cái thay đổi ở trong cái máu của chúng ta đó, thì lúc đó nó tùy theo kết quả đó thì bác sĩ sẽ cho chúng ta đi làm thêm. Ví dụ nếu quý vị là hút thuốc nhiều quá mà ho nhiều thì phải đi làm đi x-ray, chụp hình phổi v.v. Chứ không phải là không có triệu chứng gì cả mà mình đi làm những cái đó. Nhưng mà về thử máu thì nên, một năm là nên thử một lần tổng quát thôi. Chúng ta coi cholesterol ra sao, đường ra sao, chức năng gan, chức năng thận ra sao. Đó là những cái đó là cái căn bản đó.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Lẻ Loi là em bị thoái hóa đốt cổ, có chữa được hoàn toàn hay không thưa bác sĩ?
Thoái hóa nó kêu là disc herniation, tức là nó lồi ra đó, cái đĩa đẹp á nó bị lồi ra đó. Thì thật sự thì cái này đó nó cũng rất là phức tạp. Nếu trường hợp mà nó đè đau quá nhiều thì có thể người ta dùng bằng phẫu thuật để mà loại cái đó ra, để mà cắt nó đi. Nhưng mà phải chuyên môn, cái này phải chuyên môn. Và lúc đầu thì thường thường người ta chỉ cho uống thuốc giảm đau, rồi tập thể thao, thể dục, rồi physical therapy. Mà nếu không hết á, mà vẫn còn đau thì lúc đó đó phải nghĩ đến cái phẫu thuật. Thì phẫu thuật á, khi nào mà có cái triệu chứng á, mà nó đè dây thần kinh, mà tay chân bị tê hay là bị không có cảm giác gì cả hoặc là yếu đi đó, thì bắt buộc phải làm phẫu thuật.
Tuyết Nguyễn hỏi thăm là uống thuốc kháng sinh cho bệnh lao hay là nám phổi đó có ảnh hưởng tới gan hay không?
Thì đương nhiên các cái thuốc đó, có những cái loại, nhất là những cái loại thuốc kháng sinh đó, có những cái loại nó làm ảnh hưởng đến gan. Thì do đó khi bác sĩ cho điều trị đó, người ta biết rằng là cái chất đó nó có, thuốc đó nhất là về lao phổi đó, những cái thuốc nó có hại đến gan hoặc là gại hại đến những cái thứ khác hay không, thì cái đó để bác sĩ điều trị chúng ta sẽ, người ta sẽ biết cái nào là có hại gan hay là không.
Thưa bác sĩ, còn rất là nhiều câu hỏi, hiện bây giờ quá nhiều đây, nhưng mà thời gian không còn nữa. Trà My xin quý vị thông cảm giúp là vì chương trình có hạn thôi, và câu hỏi thì nhiều lắm, nhưng mà mình mỗi tuần lại gặp nhau một lần thì vẫn còn nhiều cơ hội để mình tiếp tục mình hỏi thăm và mình được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Trà My, cảm ơn tất cả quý vị khán giả.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đầu năm nay, Nhà Trắng đã lên án những vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền đối với người dân Iran và cam kết sẽ không im lặng khi người dân Iran nổi dậy biểu tình một cách ôn hòa, phản đối đàn áp và tham nhũng, như phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói rõ. Hoa Kỳ ủng hộ người dân Iran, và chúng tôi kêu gọi chế độ tôn trọng quyền cơ bản của công dân được biểu đạt một cách ôn hòa, mong muốn thay đổi của họ. Mỹ mong đến ngày người dân Iran sẽ có được địa vị chính đáng của họ bên cạnh những người dân tự do của thế giới. Thật không may, ngày đó vẫn chưa đến. Trưởng công tố viên Tehran loan báo, một người phụ nữ Iran không xác định danh tính, người đã cởi bỏ khăn trùm đầu hijab bắt buộc ở nơi công cộng vào cuối tháng 12, đã bị kết án 24 tháng tù giam. Công tố viên nói người phụ nữ này khi đó đang tìm cách khuyến khích sự tha hóa bằng việc cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng. Người phụ nữ này là một trong số hàng chục người bị bắt ở Iran kể từ tháng 12 vì đã cởi bỏ khăn hijab thách thức luật pháp. Trong một chiến dịch khắp cả nước đã gây lo ngại cho nhà chức trách nhạy cảm với bất cứ cuộc biểu tình nào sau các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ diễn ra ở Iran vào tháng 12 và tháng 1. Khi những cuộc phản kháng chống lại khăn hijab bắt buộc gia tăng cường độ vào đầu tháng 2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Iran. Bà nói, chúng tôi lên án vụ việc được nói là vụ bắt giữ ít nhất 29 người vì thực hành quyền con người và quyền tự do căn bản của họ bằng cách đứng lên chống lại khăn trùm hijab bắt buộc. Bà nói trong một thông cáo, Hoa Kỳ vẫn kiên định ủng hộ các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt và tụ tập ôn hòa. Người dân nên được tự do lựa chọn quần áo mà họ mặc và thực hành đức tin theo ý muốn của mình. Tước đoạt sự lựa chọn này của họ làm suy yếu sự tự chủ và phẩm giá. Thông báo về án tù nhiều tháng đối với người phụ nữ Iran cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng được đưa ra chỉ một ngày trước Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đưa ra một cảnh báo cho những xã hội giống như Iran vẫn chối bỏ quyền con người của phụ nữ. Ông nói, những điều kiện như vậy tước mất từ các cá nhân, gia đình và cộng đồng những đóng góp mà những phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh có thể mang lại. Ông nói tiếp, các chính phủ không đối xử bình đẳng với phụ nữ, không cho phép xã hội của họ đạt được tiềm năng trọn vẹn. Và giam cầm những phụ nữ can đảm biểu tình một cách ôn hòa là một hành vi cần phải bị lên án.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5. tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.